Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình Phát thanh Nguồn Sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 8 đến câu 13 qua chủ đề Những phẩm tính của tình thương phần thứ 11. Bây giờ chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ rất thiêng liêng quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để ban cho chúng con sức sống mới trong hiện tại và bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được cùng anh chị em con trong đức tin tôn thờ Chúa, hơn nữa được cơ hội phục vụ bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh Ngài, đồng thời đưa những người chưa biết, chưa tin Chúa vào trong Hội Thánh là bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho
giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca, ngợi danh Giê-xu rất oai quyền. Và tiếp theo là ngày ngày ca ngợi danh Chúa.
Ngợi danh Giê-xu rất oai quyền thay, các thiên thần sắm trước Ngài cùng hiến vương niệm tôn Christ lên Ngài tung hô danh Chúa quyền oai, cùng hiến vương niệm tôn Christ lên Ngài thành kính.
Kính tôn thờ nghiêng dưới
sống trên toàn thế gian này. Xưng đấng Christ là vua hiền vinh hay, tung hô danh Chúa quyền oai. Xưng đấng Christ là vua hiền vinh hay, thành kính tôn Chúa muôn loài. Nguyện ta chung các thánh trên trời nay kính cung quỳ dưới chân Ngài, ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai. Ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, thành kính
giờ đây, xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề những phẩm tính của tình thương. Trong thời gian qua, chúng ta đã xác định tình yêu thương trong quan điểm của Kinh Thánh không phải là những xúc cảm nông cạn và vị kỷ, nhưng là ý thức và quyết tâm quên mình cho tha nhân, vì tha nhân, sẵn lòng chấp nhận mọi thiệt thòi. Quan niệm về tình yêu hạn hẹp vị kỷ có điều kiện của trần gian đã khuôn đúc tâm trí mọi người, khiến cho chúng ta có cái nhìn méo mó lệch lạc về tình thương thật. Dù rằng Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu vô điều kiện khi ban chính con Ngài cho loài người, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Tình yêu của Đức Chúa Trời vô điều kiện nhưng không rẻ tiền mà vô cùng đắt giá, vì phải trả bằng sự nhập thể và cái chết của con Ngài. Đức Chúa Trời yêu cả những con người xấu xa hư hỏng hơn hết. Đức Chúa Trời không yêu trên lý thuyết mà đã thể hiện tình yêu đó đến mức con người không thể ngờ. chính Ngài đã nhập thể thành người, vĩnh viễn mang thân xác để chịu án chết thay cho con người trong thân xác đó, và để cho con người có thể trở nên giống Ngài trong thân xác phục sinh. Để bày tỏ tình thương đó, cần phải có một Đức Chúa Trời vô cùng cao cả vĩ đại, một Đức Chúa Trời chấp nhận từ bỏ tất cả, hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả để có thể cứu rỗi, nghĩa là vĩnh viễn thay đổi số phận thê thảm của tội nhân. Nhưng con người vẫn không chịu hiểu, không chịu tin, không tiếp nhận. Dù vậy, Chúa vẫn yêu, Ngài vẫn chờ đợi với đôi tay rộng mở để con người có một ngày hồi tâm quay lại tiếp nhận tình thương đó. Sứ đồ Phaolô đã mô tả tình thương bằng những động từ mà con người trong một thế giới ganh đua giành giật hôm nay cho là yếu hèn ngu dại. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ganh tị, không kiêu ngạo, không tự mãn, không khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không nóng nảy, không ghim tội người khác, không vui về điều ác nhưng vui trong chân lý. Tình thương sẵn lòng bao dung, tin tưởng, hy vọng, kiên trì. Và ông kết luận, tình thương không bao giờ suy tàn, chỉ thị tính chất bền vững theo thời gian, với ý nghĩa tình thương toàn hảo của Chúa, không bao giờ phai nhạt, dù đối tượng Ngài yêu bội bạc hay thay lòng đổi dạ. Hôm nay chúng ta sẽ đúc kết thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, hồi tưởng lại những bước tiến trong đời sống đức tin, đặc biệt là khía cạnh thể hiện tình yêu trong đời sống cơ đốc nhân. Nếu không tăng trưởng trong lĩnh vực tình yêu, có nghĩa là đời sống tâm linh chúng ta tăng trưởng rất chậm hay không tăng trưởng. Ngay từ đầu, chúng ta đã học rằng, dù có làm gì hay là gì, dù có ơn nói tiên tri hay làm phép lạ, nhưng nếu không thể hiện tình thương, thì mọi công tác và mọi công trình của chúng ta vô nghĩa, vô giá trị, mà chính chúng ta cũng chẳng ra gì. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn hay không bao giờ thất bại. Không có nghĩa là tình yêu luôn luôn thành công, luôn luôn thuyết phục hay cảm hóa được đối tượng, nhưng có nghĩa là tình yêu trường tồn, còn mãi khi tất cả mọi thứ đã qua đi. Đối với cơ đốc nhân, tình yêu là sự sống, và cả hai điều đó, sự sống cũng như tình yêu không bao giờ chấm dứt. Tình yêu là yếu tính của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 16. Cho nên tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Không ai yêu thương bằng Chúa Giê-xu, Ngài là tình thương nhập thể, nhưng trong thời của Ngài và cho đến hôm nay, Chúa không luôn luôn cảm hóa được tất cả. Vẫn có nhiều người ghét Chúa, chế giễu, nhạo cười, nhưng Ngài vẫn yêu và vẫn tha thứ cho đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời các sứ đồ của Chúa Giê-xu cũng đi theo cùng dấu chân đó. Họ bị thế gian khước từ bách hại, và hầu hết các sứ đồ đều tử đạo, nhưng vẫn yêu thương và rao giảng tin mừng cho đến cuối cùng. Tuy tình thương không luôn luôn đắc thắng, nhưng người có tình thương không thất bại, không thất vọng, vẫn có đủ sức bền bỉ để chịu đựng, để tha thứ, để chấp nhận oan khiên. Tất cả những thất bại của chúng ta rồi sẽ qua đi, nhưng tình yêu toàn hảo vẫn còn không suy tàn. Dù không thuyết phục được tất cả mọi người ăn năn, nhưng Chúa không thất bại trong sứ vụ của Ngài. Ngài vẫn yêu, dù con người hất bỏ Ngài, và như đã thấy, Chúa Giê-xu đã yêu cho đến chết. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu xin Đức Chúa Cha tha cho những kẻ đóng đinh Ngài vẫn còn hiệu lực, ngay cả sau khi Chúa chết rồi phục sinh. Sau 3 ngày, Chúa Giê-xu đã sống lại hiện ra cho các môn đồ. Ngài không hề có một lời nói hay một hành động nào trả thù những kẻ đã tra tấn, đánh đập và đã giết Ngài. Chúa chỉ căn dặn các môn đồ tiếp tục công bố tin lành để cứu người và đào tạo môn đệ. Chúa Giê-xu đã chứng tỏ cho loài người thấy tình yêu của Ngài trường tồn bất diệt như thế nào. Cộng đồng hội thánh là cơ hội cho cơ đốc nhân thực tập thể hiện tình thương. Xin hãy gác bớt qua một bên những bận rộn của mình để dành chút thì giờ quan tâm đến nhau. Chúng ta quan tâm đến ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình đã đành. Nhưng trong hội thánh, chúng ta có một gia đình thứ hai, không nối kết bằng tình thương tự nhiên, nhưng nối kết bằng tình thương thật của Chúa. So với tình gia đình, thì tình thương trong Chúa lớn hơn, trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, kỳ diệu hơn. Nếu trong cuộc đời chúng ta chỉ thấy tình gia đình là nhất, là số một, mà chưa thấy tính chất kỳ diệu tình thương của Chúa trong hội thánh, thì có lẽ chúng ta chưa biết rõ đủ về tình thương của Chúa. Cả 3 sách tin lành cộng quan đều ghi lại câu chuyện này. Một lần kia Chúa Giê-xu đang giảng dạy môn đồ, có người đến nhắn với Chúa bảo rằng mẹ và anh em Ngài đang tìm Ngài. Chúa trả lời, ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình phán rằng, này là mẹ ta, cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em, cùng là mẹ ta vậy. Đó là theo phúc âm Ma-thiêu chương 12, câu 48 đến câu 50. Luca chương 8, câu 19 đến câu 21 ghi vắn tắt hơn. Mẹ và anh em Chúa Giê-xu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng, mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn thấy Thầy. Nhưng Ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là người nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Chúa muốn nói gì khi so sánh tình anh chị em trong Chúa với tình gia đình? Tình gia đình nói chung chỉ liên quan đến cuộc sống trần gian, ăn ở, học hành, công ăn, việc làm. Nhưng tình thương trong hội thánh liên quan đến con người toàn diện, thể xác và linh hồn, cõi tạm và cõi đời đời. Chính vì thế cơ hội học hỏi và thực tập tình thương trong hội thánh sẽ giúp chúng ta trưởng thành, không chỉ thấy, biết và đáp ứng nhu cầu thuộc thể, nhưng còn đáp ứng được cho nhau cả nhu cầu tâm linh nữa. Anh chị em trong hội thánh vốn là những người xa lạ, nhưng vì tin Chúa, vì được Chúa cứu rỗi, chúng ta trở thành anh chị em trong Chúa, và chúng ta yêu thương nhau bằng một thứ tình yêu phi thường, qua đó giúp chúng ta có thể thấy được quyền phép của Chúa. Không cần phải tìm phép lạ ở đâu xa, vì có vô số phép lạ của tình thương thể hiện giữa những con người vốn xa lạ, nhưng nay kết hợp trong hội thánh. Đó là những điều kỳ diệu ngay trước mắt chúng ta. Nhưng nhiều người vẫn chưa thấy, vẫn chưa trân quý những điều Chúa làm, mà chỉ biết một loại tình yêu hạn hẹp trong gia đình nhỏ bé của mình. Chính qua tình thương trong hội thánh, chúng ta biết nhiều hơn, sâu sắc hơn về Chúa và về tình thương của Ngài. Để biết tình thương của Chúa, nghĩa là biết Chúa, sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông bằng lòng mất tất cả, gia thế, dòng tộc, sự nghiệp, tôn giáo, v.v. để được biết Chúa. Ông bảo rằng ông coi gia thế, sự nghiệp của ông như rác rưởi, nghĩa là ông quăng bỏ tất cả những thứ những người đương thời trân quý để chọn Chúa cứu thế, để có Chúa cứu thế. Đối với đức tin và tình yêu của Chúa, chúng ta không thể bắt cá hai tay, không thể sống nửa đời nửa đạo. Sứ đồ Giăng gọi là hâm hầm, không nóng không lạnh. Ông bảo rằng nếu tín hữu hội thánh Laodice tiếp tục ở trong tình trạng hâm hầm này, sẽ bị Chúa nhổ ra khỏi miệng Ngài, và trong nguyên ngữ là mở ra, đó là trong Khải Huyền chương 3 câu 16. Đối với Chúa, hội thánh là tất cả. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Đó là trong Ê-phê-sô chương 5 câu 25. Phó chính mình vì hội thánh có nghĩa là gì? Nếu không phải là Chúa bỏ tất cả cho hội thánh, hy sinh sự sống cho hội thánh. Hội thánh là tất cả những con người được Chúa cứu chuộc và đang sinh hoạt trong hội thánh của Ngài. Tất cả cần được hỗ trợ bằng một tình yêu không suy tàn chỉ có trong Chúa. Cơ đốc nhân trong hội thánh cần giúp nhau để kết hợp, để gắn bó với nhau trong nhóm nhỏ, nghĩa là giúp nhau gắn bó với Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến bản chất ưu việt của tình thương bằng cách so sánh tính trường tồn của tình yêu với tính chất không trường tồn của những lời tiên tri, tiếng lạ và tri thức. Trong khi những lời tiên tri và tri thức sẽ hết hay bị bỏ, thì tiếng lạ sẽ thôi. Ân tứ tiên tri và tri thức sẽ vẫn tiếp tục cần trong thời gian tới, thậm chí trong thiên hy niên, và chỉ ngưng hay hết theo quyết định của Chúa khi chúng ta bước vào trời mới đất mới, nghĩa là vào thiên đàng đích thật trong sự hiện diện của Chúa. Còn đối với tiếng lạ, động từ sẽ thôi, hàm ý tự nó kết thúc, tự nó chấm dứt. Chúa lập trình cho nó tới đó là hết, giống như khế ước mãn hạn, tách trà hết nóng, cục pin hết điện, ngưng hoạt động, không cần ra lệnh. Đó là lý do chúng ta thấy ngay trong thời các sứ đồ, tiếng lạ chỉ được đề cập đến trong thư Corinto thứ nhất và trong sách Công vụ các sứ đồ. Còn tất cả các thư tín khác hoàn toàn yên lặng, không đề cập gì đến ân tứ này nữa. Cho mãi đến thời gian gần đây từ thế kỷ 20, ân tứ này mới được khơi dậy do phong trào ân tứ nhấn mạnh đến ân tứ nói tiếng lạ và đã gây chia rẽ nghiêm trọng trong cộng đồng cơ đốc một cách nguy hiểm và không cần thiết. Những lệch lạc về phương diện nhận thức thần học thường rất khó phân định đối với những tín hữu bình thường, không được trang bị kiến thức kinh thánh hay thần học, cho nên rất dễ bị thuyết phục vì lẫn lộn do xúc cảm bởi những hiện tượng tâm lý hay siêu hình. Cách đây nhiều năm, khi New York còn nổi tiếng là một thành phố của các nhà cao tầng, Có câu chuyện kể về một gia đình nông dân lần đầu tiên lên Nữ Ước chơi. Trong khi bà mẹ và cô con gái mải mê đi xem trong khu hội chợ, thì ông bố và cậu con trai đi sang khu nhà cao tầng. Vào trong một khách sạn lớn, ông tình cờ đứng trước một cái phòng vuông vức. Đột nhiên ông thấy đèn chớp, rồi cánh cửa tự động mở ra. Nhìn vào ông thấy bên trong là một cái hộp lớn. Một bà cụ già đứng gần đó thản nhiên bước vào. Cánh cửa lại tự động đóng kín. Chập sau khi ông còn đang đứng tần ngần suy nghĩ không biết bà cụ già biến đi đâu mất, thì cánh cửa lại tự động mở. Và thật lạ lùng, cũng từ trong cái hộp đó đi ra không phải là bà cụ già, mà là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Mắt ông nông dân sáng lên, ông vội vàng bảo cậu con trai, mau mau đi tìm mẹ đến đây ngay cho bố. Đối với ông nông dân, đây là chuyện mắt thấy tai nghe. Chính ông thấy bà già bước vào, chập sau, bước ra, lại thành một thiếu nữ, thì tất nhiên cái hộp này phải có phép màu. Không ai có thể giải thích mà ông nông dân này nghe. Trong suy nghĩ của ông nông dân kia, chính mắt ông đã thấy phép màu đó thì không thể nào sai được. Đây là câu chuyện vui dùng để minh họa loại thần học dựa vào kinh nghiệm cá nhân của phong trào ân tứ charismatic. Thần học loại này sẽ thay đổi gần như vô tận theo kinh nghiệm của từng người, và họ bảo rằng không ai có quyền phê phán kinh nghiệm thuộc linh của người khác vì tất cả đều đúng theo cách riêng của họ. Có hai ông mục sư nói chuyện với nhau. Một ông kể, mỗi sáng khi tôi cạo râu trong phòng tắm thì Chúa Giêsu hiện ra đứng bên tôi, choàng vai tôi và chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thân mật. Anh có tin không? Mục sư kia trả lời, không, tôi không tin. Nhưng điều đáng ngại là anh lại tin. Không ai thấy Chúa mà tiếp tục cạo râu. Đúng ra phải là phủ phục, ngã xuống và bất tỉnh. Thần học chính thống dựa hoàn toàn trên Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phải là nền tảng cho niềm tin của chúng ta, chứ không phải là kinh nghiệm cá nhân. Nếu muốn, Chúa có thể cho chúng ta có những kinh nghiệm siêu nhiên, nhưng đó là những kinh nghiệm riêng, không thể dùng để hình thành giáo lý hay thần học áp dụng cho mọi người. Bây giờ xin chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con. Tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh, giúp chúng con không những hiểu rõ những phẩm tính của tình thương, mà còn có năng lực thể hiện những phẩm tính đó trong cuộc sống để hàn gắn và làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời, những con người thiếu tình thương. Khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật, xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng thông biết tình thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Muôn lời ngợi khen Hallelujah Hallelujah giờ đây con dâng lên Chúa muôn lời tạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.